Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp xuân về, một lần nữa, thay mặt cho chương trình phát thanh tin lành Bay Area, chúng tôi xin kính chúc quý thính giả và gia quyến những ngày xuân vui tươi, trong ơn Chúa và năm mới nhận được nhiều phước hạnh thuộc linh lẫn thuộc thể từ cứu Chúa Giê-xu. Trong bài Mùa Xuân và Hoa Mai, tác giả Trần Gia Khang đã viết, mùa xuân là thời điểm khởi đầu một năm mới theo âm lịch. Cho nên, cung cách mừng xuân, đón xuân của người Việt là cả một nghệ thuật và truyền thống cao đẹp qua các sắc thái và phong tục của Tết Nguyên Đán. Mùa xuân cũng là mùa hoa nở, cho nên nói đến hình ảnh của ngày Tết Việt Nam, người ta thường liên tưởng đến các cành đào hay gốc mai. Nếu hoa đào tiêu biểu cho đất Bắc, thì cành mai tượng trưng cho ngày Tết ở miền Nam. Ngày nay, mỗi dịp xuân về nơi đất khách, người Việt ly hương lại chẳng nhớ đến những cành mai ngày Tết, với bao kỷ niệm và xúc động không vơi. Mỗi độ xuân về, chúng ta cũng thường nghe những câu thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên đã viết. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già, bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua. Thánh Kinh không đề cập đến hoa đào hay hoa mai, nhưng có nói đến một loài hoa cũng khá quen thuộc với người Việt Nam, đó là hoa huệ. Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 28 đến 30 chép. Còn về phần quần áo, các ngươi lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Thượng Đế còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ước mong sức sống và sự tươi đẹp của mùa xuân nhắc nhở chúng ta nhớ đến công ơn của Đấng tạo dựng nên muôn loài để luôn hướng tâm hồn lên tôn thờ Ngài.
Trời xuân trong tôi người ơi, khi Chúa xuân về làm đẹp nụ cười, làm mâm xanh vươn lên bao sức sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ. Từ khi Chúa xuân bước vào đời sống, một trời xuân trong tôi từ đây khi có Giê-xu ngự trị hôm nay, niềm tin mới vươn lên cao nếp sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca. Dù thời gian có qua buồn mùa nhạt phai sắc hoa, hạ nồng nàn thu miên man, đông chưa vơ lạnh giá, xuân vẫn còn đây, niềm vui chẳng tan phai, sâu kín trong tâm hồn Chúa ban cho mùa xuân bất tận người ơi. Một trời xuân yên vui bình an, sóng tố không còn là điều phù phàng, thuyền đời tôi luôn êm trôi lứa sóng gió. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ. Từ khi Chúa xuân bước đời sống, một trời xuân mênh mang tình yêu, cây đang chỉ làm tình càng đậm màu, tình yêu Chúa hoa tâm tôi tới thế giới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca.
Vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Xuân Bất Tận, một sáng tác của Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Tết đối với người Việt chúng ta là một ngày vô cùng đặc biệt. Vì không có nhiều ngày lễ hội trong năm, cho nên tất cả đều dồn vào 3 ngày Tết. Có những người Mỹ đã từng ăn Tết ở Việt Nam nói rằng, Tết ở Việt Nam cũng giống như 3 ngày lễ độc lập, lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh dồn chung lại với nhau. Và thêm vào đó cũng là sinh nhật của tất cả mọi người nữa, vì ai cũng lên một tuổi vào dịp Tết. Tết là dịp cho chúng ta mừng xuân, mừng tuổi, mừng năm mới. Tết vì vậy là nói đến một cái gì mới, thay đổi và tươi vui như mùa xuân. Người ta cũng thường ví sánh đời sống con người với những mùa trong cuộc đời. Tuổi trẻ là tuổi xuân và tuổi về chiều là mùa thu, mùa đông của cuộc đời. Quý vị đang ở vào tuổi của mùa nào tôi không rõ. Nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ước ao luôn có được tuổi xuân trong đời sống. Tuổi xuân trong sức khỏe, trong tình cảm dạt dào, cũng như tuổi xuân trong việc làm, trong công danh sự nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế thì có lẽ cũng giống như nhà thơ Xuân Diệu đã viết, xuân chưa tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Mùa xuân đến rồi cũng sẽ đi trong cuộc đời. Như vậy thì làm thế nào để có mùa xuân mãi? Mùa xuân thật sự là mùa xuân trong tâm hồn. Lúc nào cũng có, cũng như Xuân Diệu cũng đã viết, một ít nắng vài ba sương mỏng thấm mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu, thế là xuân, tôi không hỏi chi nhiều, xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. Mùa xuân trong tâm hồn, đó là điều mà mỗi chúng ta cần có. Nhưng làm thế nào để có được mùa xuân trong tâm hồn? Ba yếu tố quan trọng của mùa xuân là sự sống, là thay đổi và tươi mới. Mỗi năm vào mùa thu thì lá bắt đầu vàng và rụng. Đến mùa đông thì cây trụi lá. Có những cây trông giống như những cành khô. Nhưng chúng ta biết rằng sự sống, sức sống tiềm tàng trong những cành khô đó. Mùa xuân về cây sẽ đâm chồi, nức lộc. Chúng ta sẽ được trông thấy những lá xanh, những chùm hoa đẹp và những trái ngon ngọt. Tất cả đều đến từ sự sống trong thân cây. Sự sống đó đem lại thay đổi. Thay đổi từ bên trong, thể hiện ra bên ngoài và đem lại kết quả tươi đẹp. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần có sự sống để rồi có thay đổi và sẽ luôn luôn tươi mới. Sự sống thì ai trong chúng ta cũng có. Nhưng sống đây là sống thật, sống viên mãn, sống với đầy ý nghĩa. Chúng ta đang sống, nhưng nếu sống chỉ là những sinh hoạt của thể xác, hay là ngay cả những sinh hoạt của tâm hồn đi nữa, thì đó cũng chỉ mới là hiện hữu chứ không phải là sống thật. Sống thật là sống đầy ý nghĩa, sống với mục đích và sống trong mối tương giao với nguồn sống là Thiên Chúa. Chúng ta sống mà thiếu tương giao với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta, là chúng ta chưa có sự sống thật. Chúng ta đang chết. Để có mùa xuân trong tâm hồn, điều đầu tiên chúng ta cần có là sự sống. Sự sống đến từ Thiên Chúa là nguồn sống. Khi nói về mối quan hệ trời với người, Kinh Thánh luôn luôn dùng hình ảnh về sự sống. Người tin Chúa được gọi là người được sinh lại hay là được tái sinh. Tái sinh không phải là đầu thai kiếp khác, nhưng thật sự là được lột xác, là chết đi con người tội lỗi cũ, xấu xa và có sự sống của một con người mới. Người tin Chúa được gọi là con của Đức Chúa Trời, trong ý nghĩa là người đó được sinh ra trong gia đình của Chúa, có sự sống của Chúa. Kinh Thánh dạy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Tin Chúa thì được trở nên con của Chúa, được sinh ra trong gia đình của Chúa, có sự sống của Chúa. Người tin Chúa không cố gắng làm một điều gì để thay đổi đời sống của mình, nhưng mà sự sống của Thiên Chúa tuôn trào trong người đó và người đó tự nhiên được thay đổi, như cây cỏ đến mùa xuân thì được thay đổi. Sự thay đổi này mang tính cách liên tục, nghĩa là lúc nào cũng thay đổi, cho nên đời sống sẽ luôn luôn tươi mới, lúc nào cũng là mùa xuân. Lời Chúa dạy, ai liên kết với Chúa cứu thế, người ấy là một tạo vật mới. Những gì cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Hai điều quan trọng ở đây là thay đổi đến từ bên trong, và đời sống thay đổi hoàn toàn, không vá víu. Liên kết với Chúa cứu thế hay là ở trong Chúa cứu thế là để cho sự sống của Chúa tuôn tràn vào đời sống chúng ta, như nhựa sống từ thân cây đưa vào mỗi cành cây. Tiến trình này bắt đầu từ đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Đức tin nối chúng ta vào sự sống của Ngài. Cái cây một khi đã có sự sống sẽ tự nhiên sinh hoa kết quả như lời Chúa Giê-xu đã dạy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Như vậy, một đời sống tươi mới, một đời sống sinh hoa kết quả là đời sống nối liền với thân. Thân đây là chính Chúa Giê-xu mà chúng ta được nối liền khi chúng ta có đức tin nơi Chúa và tiếp tục sống với đức tin đó. Phúc âm là thông điệp của Thiên Chúa, bảo chúng ta hãy từ bỏ con đường riêng mà quay trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã mở con đường để chúng ta có thể quay lại. Con đường đó là cái chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu. Con đường đã mở, nhưng chúng ta phải lấy đức tin chấp nhận và bước đi trên con đường đó để được nối kết với nguồn sống, để chúng ta có được mùa xuân bất tận. mùa xuân bắt đầu với đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và kết thúc trong cõi vĩnh hằng, nghĩa là không bao giờ chấm dứt. Xuân chưa tới, nghĩa là xuân đang qua. Nhưng mùa xuân trong Chúa Cứu Thế sẽ là mùa xuân còn mãi trong tâm hồn. Quý vị có muốn hưởng mùa xuân bất tận đó không? Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ về mùa xuân tươi đẹp, mùa xuân không bao giờ chấm dứt mà Thiên Chúa hứa ban cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Vừa nghe ca khúc Diễm Tình Ca do Kim Oanh và Tuyết Anh trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình với đề tài Cũ hay mới do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, trong những ngày đầu năm dương lịch cũng như đầu năm âm lịch, từ chúng ta nghe nhiều nhất là mới. Chúng ta nhắc đến năm mới, tuổi mới, chúng ta cũng bắt đầu dùng quyển lịch mới và có những quyết tâm mới cho năm mới. Khi gặp nhau trong những ngày đầu năm, chúng ta chúc cho nhau những điều vui vẻ, tốt đẹp, phước hạnh trong năm mới. Mỗi lần một năm mới bắt đầu, chúng ta luôn mong ước mọi điều trong năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Và để xóa bỏ những điều không tốt trong năm cũ, cũng như để chào đón năm mới, chúng ta thường có những đổi mới như sơn phết lại nhà cửa, thay đổi hay lau chùi đồ dùng trong nhà cho mới. Trong ngày đầu năm, chúng ta cũng mặc quần áo mới, làm đầu tóc mới, lì xì cho con cháu những đồng tiền mới, và kiêng kỵ nhiều điều để năm mới được mọi sự đổi mới và tốt đẹp hơn năm cũ. Có người thì mời những người vui tính, làm ăn thành công hoặc gia đình hạnh phúc đến nhà trong mấy ngày đầu năm, gọi là để xông đất, để năm mới mình cũng được thành công, hạnh phúc như những người đó. Trong 3 ngày Tết chúng ta cũng nói năng tử tế vui vẻ với mọi người. Vợ với chồng, cha mẹ với con cái, dù có điều phiền giận nhau, cũng cố gắng nhỏ nhẹ, ngọt ngào với nhau trong 3 ngày đầu năm, để được ngọt ngào suốt cả năm. Thưa quý vị, dù cố gắng làm điều nọ, tránh điều kia, và kiêng cử bao nhiêu điều, chúng ta phải nhận rằng mọi việc chỉ tốt đẹp được vài hôm, rồi đâu cũng vào đó. Vợ chồng vẫn nặng lời với nhau, vẫn làm đau lòng nhau. Bạn bè, bà con cũng vẫn không yêu thương nhau thật lòng, nhưng ích kỷ, ganh ghét và tiếp tục gây khổ đau cho nhau. Và vì thế, dù đã bước qua năm mới, mọi điều trong đời sống hàng ngày dần dần trở lại buồn chán, đau khổ, y như năm cũ, chẳng có gì làm mới nữa. Thi sĩ Tú Xương ngày xưa cũng nhìn thấy những cái mới cũ trong ngày đầu năm, nên ông đã viết lên mấy câu thơ dí dỏm như sau. Khéo bảo nhau rằng mới với me, bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe. Khăn là bác nọ to tày rế, váy lĩnh cô kia quét sạch hè. Không chỉ trong ngày đầu năm mới chúng ta muốn có những điều mới mẻ, nhưng mỗi khi gặp thất bại hay gặp điều bất ưng, chúng ta cũng muốn thay đổi hay đổi mới, vì nghĩ rằng thay đổi thì sự việc sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như đi làm ở một hãng xưởng nào đó mà không vui, không thỏa nguyện, chúng ta nghĩ rằng đổi chỗ làm khác hay đổi công việc khác mình sẽ vui hơn. Có người thì nghĩ rằng mình ở căn nhà này hay sống ở vùng này không thích hợp, không tốt, nên gia đình không êm ấm. Vì vậy, nghĩ rằng nếu đổi sang một căn nhà khác, hay đi đến một thành phố khác, một tiểu bang khác, có lẽ sẽ vui và hạnh phúc hơn. Một số người khác nữa thì cho rằng sở dĩ vợ chồng mình không hạnh phúc, con cái không ngoan ngoãn, gia đình thiếu yên vui, là vì ngôi nhà mình ở quay không đúng hướng, vì cái bếp đặt không đúng chỗ, vân vân. Thật ra, đổ tội cho cái nhà, cái bếp cũng tội nghiệp cho những vật vô tri giác đó. Nhưng sau khi thay đổi theo như điều mình mong muốn, đời sống cũng vẫn buồn bã và bế tắc như trước, không có gì tốt đẹp hơn. Có những đôi vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc, nên nghĩ rằng nếu mình có người vợ khác hay người chồng khác thì sẽ hạnh phúc hơn. Và vì nghĩ như thế nên người ta thay vợ đổi chồng. Khi có người vợ mới hay người chồng mới, đời sống có thể vui hơn, hạnh phúc hơn, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, rồi đâu cũng vào đó. Cũng có một số người, nhất là các ông, nghĩ rằng mình không hạnh phúc là vì người vợ của mình đã già. Và vì suy nghĩ ích kỷ như thế, những người đó cưới vợ khác trẻ hơn, nhưng rồi cũng không tìm thấy hạnh phúc. Các bà, các cô thì nghĩ rằng gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn, chồng sẽ thương yêu mình hơn nếu mình chịu bỏ ra một ít tiền để giải phẫu thẩm mỹ cho trẻ hơn, đẹp hơn. Nhưng cuối cùng cũng khám phá ra rằng những thay đổi đó không thật sự đem lại hạnh phúc. Vì sao vậy? Lý do là vì chúng ta chỉ thay đổi những gì ở bên ngoài, mà trong lòng, trong tâm tính và bản chất, chúng ta vẫn như cũ, chứ không có gì thay đổi. Thưa quý vị, những đổi mới bên ngoài không đem lại niềm vui và hạnh phúc thật cho đời sống. Căn nhà mới, quần áo mới, đồ dùng mới, và ngay cả đôi mắt hay cái mũi mới đi nữa, nhưng tấm lòng vẫn ích kỷ, vẫn thiếu khiêm nhường, mềm mại, thiếu chân thật, yêu thương, thì người sống trong căn nhà mới, đi xe mới, có quần áo mới hay có khuôn mặt mới, sẽ không tìm thấy niềm vui và bình an cho cuộc đời. Và dù cho có người đã thay đổi để có người chồng mới hay người vợ mới theo ý mình muốn, nhưng nếu con người bên trong vẫn đầy dẫy đố kỵ, ganh ghét, kiêu ngạo, ích kỷ, không tha thứ, không nhường nhịn, không tôn trọng nhau, thì hôn nhân đó cũng sẽ không hạnh phúc. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời dạy rằng sự đổi mới bên trong, sự đổi mới trong lòng mới là quan trọng. Vì chỉ khi nào chúng ta được đổi mới từ bên trong, tức là chính con người chúng ta được thay đổi, lúc đó đời sống mới thật sự đổi mới. Và từ đó, mối quan hệ giữa ta với người chung quanh mới thật sự tốt đẹp. Nhưng làm sao chúng ta được đổi mới từ bên trong? Làm sao để được đổi mới trong tâm hồn, trong bản tính? Sứ đồ Phao-lô dạy như sau. Nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Trích thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 17. Theo câu Kinh Thánh này, những ai tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu sẽ được tái sinh hay sinh lại vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, và vì thế sẽ là những con người mới. Những điều trong bản tính cũ xấu xa trong người đó không còn nữa, vì đã được Chúa thay đổi. Cái mới bên trong, cái thay đổi bên trong đó mới là điều chúng ta cần tìm kiếm và cần phải có, vì đó là thay đổi mang lại ích lợi cho đời sống. Khi có Chúa cứu thế ngự trị trong cuộc đời, chúng ta không phải cố gắng thay đổi điều này điều kia cho đời sống tốt đẹp hơn. Nhưng sức sống và tình yêu của Chúa sẽ tuôn tràn trong chúng ta, khiến chúng ta trở nên một người mới, là người có sự sống mới của Chúa. Và người đó sẽ có sức mạnh của Chúa để sống yêu thương, hài hòa với mọi người. Kinh Thánh dạy, vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, đúng như chân lý trong Đức Chúa Giê-xu. Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý, công chính và thánh khiết. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện, để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Hãy loại bỏ khỏi anh em những cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 21 đến 29 và 31 đến 32. Thưa quý vị, để đời sống thật sự được tốt đẹp và có ý nghĩa trong năm mới này, chúng ta hãy mời Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào ngự trị tấm lòng và cuộc đời chúng ta. Sự sống của Chúa và lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ thay đổi chúng ta, khiến chúng ta trở nên những con người yêu thương, hiền hòa, vị tha, thật sự sống cho phúc lợi của người khác. Nhiều người chung quanh chúng ta đã kinh nghiệm sự đổi mới tuyệt vời trong tấm lòng khi tiếp nhận Chúa và thực hành lời dạy của Ngài. Một thính giả trong vùng Orange County cho biết, anh có một công việc làm ăn khá thành công. Trước kia, anh làm ăn không chân thật cho lắm. Không hẳn là gian dối, nhưng không hoàn toàn chân thật. Anh nói những điều không thật để khách hàng phải cần đến anh và tốn nhiều tiền cho anh. Nhưng từ khi nghe lời Chúa dạy qua chương trình phát thanh Tin Lành, anh bắt đầu thay đổi, chân thật hơn trong công việc làm và với khách hàng. Từ đó mỗi ngày khi đóng cửa tiệm ra về, anh thấy vui, lòng bình an, nhẹ nhàng vì biết là mình đã sống chân thật. Khách hàng từ đó cũng quý mến và tin cậy anh hơn. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong năm mới này, không chỉ có những điều mới mẻ, tạm bợ, phù du bên ngoài, nhưng thật sự được Chúa đổi mới tấm lòng, để chúng ta có thể từ bỏ đời sống tội lỗi cũ và sống đời sống mới, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mình và người chung quanh.
Hãy
Vân vừa trình bày ca khúc Tình Chúa Vẫn Còn Nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin hào chuyện với quý vị một đề tài là năm mới, sức mới. Trước thềm năm mới, tôi cầu chúc quý vị thính giả hưởng được một mùa xuân vui vẻ, phước hạnh, tràn trề từ nơi Chúa Xuân, tức là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Tôi xin đọc lời Đức Chúa Trời ở trong sách Ê-sai, tiên tri Ê-sai đoạn thứ 40, câu thứ 30 và 31. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời thì chắc được sức mới. Cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Mùa xuân là mùa tươi đẹp nhất trong năm. Chúng ta khi bước vào năm mới thì chúng ta ước ao sẽ được sức mới. Thưa quý vị, khi nói đến sức mới hay là năng lực mới thì trong xã hội ngày nay con người cũng phải đang trở về tìm những nguồn năng lượng mới, hay là thật ra nó có từ lâu rồi, đó là dùng sức gió để tạo nên điện, hoặc là dùng ánh nắng mặt trời để tạo nên điện, và ngay cả dòng nước chảy để chạy máy điện. Tất cả những điều đó là có từ ngàn xưa, nhưng con người ngày nay sau một thời gian cũng phải trở về dùng những cái nguồn năng lượng lớn mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Khi chúng ta nói đến sức mới thì chúng ta phải nói đến sức cũ. Sức cũ là sức nào? Sức khỏe cũ là sức khỏe thiên nhiên của con người Chúa cho. Chúng ta sanh ra thì có người luôn luôn ở trong cái vòng sanh, lão, bệnh, tử. Có nghĩa sanh ra, lớn lên, làm lụng, và có người tùy theo số chúa định, như những người Việt Nam nói rất là mộc mạc nữa là dài dép còn có số, huống gì con người. Thật sự, Việt Nam chúng ta thường nói trời kêu ai nấy dạ, có nghĩa là mỗi người có một số sống ở đời này, và lời Chúa trong Thi Thiên nói rằng Chúa đã ghi vào sổ Chúa cái tất cả những ngày chúng ta sống trên mặt đất trước khi chúng ta thành hình ở trong bụng mẹ. Vì cái đó Chúa đã đấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Sức cũ là sức chúng ta mòn mỏi mỗi ngày. Từ 60 tuổi trở lên thì người ta tính từng năm. 70 tuổi trở lên người ta tính từng tháng. 80 tuổi trở lên thì người ta tính từng tuần. 90 tuổi trở lên người ta tính từng ngày, và nếu ai sống là tới 100 tuổi thì họ tính từng giờ một, qua giờ nào tốt giờ đó. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, tuổi của chúng ta mỗi ngày mỗi thêm lên, ai nấy đều muốn mỗi ngày mình mỗi trẻ ra, nhưng mà thật sự không thể có được. Dầu có người dùng đủ các loại thuốc, dùng tất cả các loại thuốc Tây hoặc thuốc Nam, thuốc Bắc, bất cứ thuốc dược thảo nào cũng chỉ có một số giới hạn nào đó mà thôi. Nhưng thưa quý vị, chúng ta đưa ra cái sức cũ của chúng ta là sức bất toàn, sức của thiên nhiên, sức của xác thịt, để đổi lấy sức mới từ nơi Chúa. Sức đó, những sức cũ là gì? Sự là chúng ta cậy nhờ sức riêng của chúng ta mà sống, để chúng ta lo lắng mọi sự, hoạch định mọi sự. Sức mới là gì? Là chúng ta đưa sức cũ ra để nhận lấy sức mới từ nơi Chúa, để chúng ta được Chúa ban cho sự bình an, phước hạnh. Lời Chúa phán ở trong Phi-e-rơ đoạn thứ 5, câu thứ 8, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, thì Ngài sẽ săn sóc anh em. Trước đó, có câu rằng hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, thì Ngài sẽ săn sóc anh em. Như vậy thì, khi chúng ta lo lắng, chúng ta hoạch định cho mình những ngày tháng tới chúng ta thành công, thì trong ý lời Chúa phán rằng đó là sự kiêu ngạo. Vì chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể lo mọi sự, dùng sự khôn ngoan, dùng những kinh nghiệm của cuộc sống mình để thành đạt trong tương lai. Nhưng thật sự chúng ta không biết gì về ngày mai. Chúng ta có lo lắng quá đáng thì cũng vậy. Vì cái đó thì Chúa giúp đỡ cho chúng ta trao cái sức cũ ra cho Chúa, để Chúa ban cho sức mới. Sức mới này là sức từ nơi Chúa ban cho. Ở đây nói rằng, những ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc được sức mới, trông chờ và tiếp nhận sức mới từ nơi Chúa, thì sức đó ban cho từ tâm hồn cho đến sức khỏe. Và sức khỏe đó Chúa cho chúng ta để chúng ta mỗi ngày, mỗi thấy, mỗi mới luôn, thì chúng ta thờ phượng hầu vì Chúa và làm sáng danh Ngài. Sức cũ nhiều khi bởi những tánh hư tật xấu có thể làm hao mòn thêm, giống như những người nghiện ngập, hút thuốc hay là uống rượu, làm sức khỏe của mình càng ngày càng tàn tệ hơn, cho đến khi thật sự nhận thấy đó là những tánh hư tật xấu và muốn bỏ, thì Chúa Thánh Linh đã đấng ban cho chúng ta sức lực mới để chúng ta thắng được những tánh hư tật cũ. Giống như một anh lính, anh hút thuốc rất là nhiều, và mà đến một ngày nọ để anh quyết định anh muốn bỏ hút thuốc, và anh đến vị chỉ huy trưởng của mình nói xin cho tôi gác kho thuốc súng. Thì vị chỉ huy trưởng nói anh nói chơi hay sao, vì có anh hút thuốc mà anh lại muốn gác kho thuốc súng là sao. Anh nói rằng tôi quyết định nhờ sức của Chúa để tôi bỏ hút thuốc, và sự quyết định đó đưa đến cái điều xin ông cho tôi gác kho thuốc súng, vì có đó là giúp cho tôi có thể dứt khoát không hút thuốc. Vì nếu tôi hút thuốc mà tôi gác kho thuốc súng là tôi hại cho mình và hại cho đơn vị nữa. Và ý kiến đó đã được chấp thuận, và từ đó anh này đã bởi cái quyết định và nhờ thêm sức sống mới từ nơi Chúa thì anh đã bỏ được tật hút thuốc. Nhiều người thì mê cờ bạc, làm cho con người càng ngày càng tối tăm, càng thất bại hơn. Cho đến một ngày kia, nhờ ơn Chúa cho để có trong lòng được bình an và được Chúa đổi mới, thì anh Tây này, anh tên Tây, anh nói rằng xin Chúa ban cho con có một ý chí mới để con bỏ hẳn cái tối hư tật xấu đánh cờ bạc. Và ngày kia anh đi ngang qua một cái nhóm bạn đang đánh bạc, thì họ kêu anh ơi, tới đây giúp tôi một tay, cho một tay vào đây, hay là anh này nói rằng không, tôi không có tay nữa. Thì hai mấy người này nói anh này nó chơi, anh tay như vậy mà anh không có tay nữa là sao? Anh nói rằng không, cái tay cũ tôi đã bỏ rồi, tay cờ bạc tôi bỏ rồi, bây giờ cái tay này tay mới, cho nên tôi không thể dùng tay mới này để ngồi bàn đánh bài với mấy anh được. Và từ đó anh đã dứt khoát được với những cái thói hư tật xấu đó. Thưa quý vị, cái sức cũ hay đời sống cũ chúng ta thật sự phải được bỏ đi để chúng ta mới nhận được sức sống mới. Chúng ta không thể nào lấy sức sống mới chồng lên sự cũ được. Thưa quý vị thính giả, Chúa mùa xuân muốn ban cho quý vị một sức sống mới khi quý vị trông đợi Chúa. Thì đây có hình ảnh nói rằng khi được sức sống mới thì cất cánh bay cao như chim ưng. Chim ưng là một loại không sợ gió. Chim ưng có cánh rất là lớn và nó ít khi đập cánh lắm. Thường thường là nó khi nó thấy gió mạnh chừng nào thì thích chừng đấy. Và giang cái cánh đó và nó lượn theo cái chiều gió và càng ngày càng bay cao hơn. Cuộc đời của quý vị cũng vậy. Nếu được sức mới từ nơi Chúa, chúng ta sẽ bay càng ngày càng cao. Và khi chúng ta bay càng ngày càng cao rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy dưới trần gian này mọi sự càng nhỏ hơn. Nếu quý vị từng đi máy bay, quý vị nhìn từ trên máy bay xuống thì thấy đường xá rất là nhỏ. Những cái xe vận tải lớn nhưng mà nó rất là nhỏ ở dưới mặt đất này, giống như nhỏ hơn con kiến nữa. Khi chúng ta bay càng cao, chúng ta thấy giá trị ở dưới mặt đất này càng lúc càng nhỏ. Và chúng ta sẽ thấy xa hơn. Thưa quý vị, nếu quý vị trông đợi Chúa, thì quý vị sẽ giống như chim ưng đó, không sợ gió. Có nhiều người thì nói rằng, Chúa ơi, xin Chúa đừng thử thách con, đừng cho con sẽ rất yếu, con sợ con sẽ sa ngã. Nhưng thật ra, những sự khó khăn đến chúng ta để huấn luyện chúng ta, để cho chúng ta mỗi ngày mỗi bay cao hơn như con chim ưng kia. Nếu chúng ta thật sự được sức mới từ nơi Chúa thì chúng ta trông đợi Chúa, trong không có trông đợi đời này. Nhiều người trông đợi con người, trông đợi phương tiện, trông đợi khoa học thì không được thỏa mãn, nhưng mà trông đợi Đức Chúa Trời, ngưỡng trông nơi Ngài, chờ đợi Ngài, tiếp nhận sức mới từ nơi Chúa, thì chúng ta sẽ như chim ưng bay càng ngày càng cao, đi mà không mòn mỏi, chạy mà không mệt, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta sống ở đời này là tạm thôi, chúng ta đang trong cuộc đua. Nhiều người chứng kiến việc cái đó, lời Chúa phán ở trong là thơ Hebrew đoạn 12, chúng ta được vây lấy như một đám mây rất lớn, chúng ta hãy quăng lấy mọi tội lỗi dễ vấn vương, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Hebrew đoạn 12. Thưa quý ông bà cha em, chúng ta hãy nhớ rằng mọi những người chứng kiến đó là những người đức tin đã về với Chúa trước chúng ta. Họ đang nhìn xuống chúng ta là người đang chạy đua. Nếu chúng ta không có sức mới từ nơi Chúa, chúng ta không thể chạy xong cuộc đua mà Chúa đã bày ra cho chúng ta. Vì cái đó trong năm mới, tôi cầu mong mỗi quý vị thính giả, nhất là con cái của Chúa, trông đợi Chúa luôn luôn, nhờ cậy nơi Ngài, nhờ cậy nơi sức của Chúa Thánh Linh, vì Chúa Thánh Linh là đấng cảm động lòng chúng ta, giúp chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý của Ngài. Nhiều khi chúng ta làm cái gì, chúng ta hay làm cách gắng gượng, hay làm cho có, vì cớ không có sức mới. Khi chúng ta nhận được sức mới từ nơi Chúa rồi, thì giống như là chiếc xe lửa được thêm củi vào và có thể chạy rất là mạnh mẽ. Thưa quý ông bà anh chị em, năm mới tới quý vị trông mong cái gì? Quý vị trông mong nơi người, trông mong phương tiện, trông mong khoa học, trông mong nơi chính mình, hay là trông mong nơi Chúa? Nếu quý vị trông mong nơi Chúa, trông đợi nơi Chúa, thì quý vị chắc được sức mới, bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi như lời Chúa đã hứa. Câu trên cũng cho chúng ta thấy những kẻ trai trẻ cũng phải mệt nhọc. Những người trai tráng cũng phải mệt nhọc nếu mà chạy hay là đi một thời gian. Chứ mà ngược lại, những người già cả đi chăng nữa, nhưng mà trông đợi Đức Giê-hô-va thì cắt được sức mới. Vấn đề quan hệ là quý vị dùng sức gì, dùng sức cũ hay dùng sức mới, hay trong mong sức mới. Quý vị có đưa ra sức cũ, đời sống cũ để Chúa Thánh Linh tái sanh quý vị, ban cho quý vị một sự đổi mới từ trên cao, sự đổi mới trong tư tưởng, trong sở thích, và cuộc đời quý vị sẽ được sức mới. Nếu quý vị muốn có sức mới, nếu quý vị muốn có sức khỏe, quý vị phải ăn uống đầy đủ, quý vị phải tập thể dục, phải bỏ đi tánh thư tật xấu. Thì lời Chúa cũng nhắc chúng ta, nếu chúng ta muốn được sức mới từ nơi Chúa, chúng ta cũng không phải ăn uống lời Chúa, ăn nuốt lời Chúa cho chính mình. Lời Chúa trở nên sức mạnh về phần thuộc linh. Chúng ta học lời Chúa cho chính mình. Chúng ta không có nghe bài giảng, nghe lời Chúa dùng cho người khác. Chúng ta không thể ăn dùng cho người khác thế nào, thì chúng ta cũng không thể nghe lời Chúa dùng cho người khác. Nhiều người nghe những bài giảng nói, ồ, cái câu đó hay câu kinh thánh đó đúng cho vợ tôi, đúng cho chồng tôi. Nhưng mà không học cho chính mình, thì chúng ta không có lợi gì cả. Phải ăn nuốt lời Chúa cho chính mình. Uống nước là lời của Chúa nữa là sự sống từ nơi Chúa. Và chúng ta phải tập thể dục, tức là dùng sức khỏe mình để hầu việc Chúa. Chúng ta hầu việc Chúa chừng nào, chúng ta được phước chừng đấy. Và hơn thế nữa, chúng ta chia sẻ sự sống mới của Chúa cho người khác, thì chúng ta càng nhận được nhiều hơn. Giống như một cái giếng có mạch, càng múc nước thì giếng nó càng trong. Ngày xưa bên ở tại Việt Nam, nhà chúng tôi có một cái giếng rất là trong, và nhờ cho mọi người ở chung quanh có thể dùng. Còn có những người họ rất ích kỷ, họ không cho người khác dùng, thì cái giếng nó phèn và không có nước trong. Nhưng trái lại, khi chúng tôi cho người hàng xóm, mọi người muốn dùng thì bao nhiêu thì cứ múc mà dùng, thì giếng càng ngày càng trong. Thưa quý ông bà anh chị em, năm mới tới, tôi cầu chúc quý vị hưởng được phước hạnh, được sức mới từ nơi Chúa. Chúng ta sẽ sống trong một mùa xuân bất tận, là mùa xuân sức sống từ Chúa xuân ban cho từ trong lòng của quý vị. Gia đình của quý vị đều hạnh phúc, vui vẻ. Đời sống, cuộc đời của quý vị kết quả thành đạt, thịnh vượng qua sức sống mới từ nơi Chúa. Cầu mong quý vị trong năm mới sống trong sức mới của Chúa. Thân ái chào quý vị.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một lần nữa, Tết Nguyên Đán lại trở về với người Việt chúng ta. Xuân về, Tết đến, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đối với người Việt Nam đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi nhắc đến Tết, chúng ta cũng liên tưởng đến mùa xuân tươi đẹp với tất cả sự sống động, vui tươi, mới mẻ và trẻ trung. Một thi sĩ đã viết, xuân đã đến rồi, xuân khắp nơi, xuân sang hương sắc ngập phương trời, đón xuân hoa mộng tràn đôi mắt, nghe gió xuân về, ngây ngất vui. Vì vậy, người Việt Nam chúng ta rất yêu mến mùa xuân và thường ví sánh những khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời như là mùa xuân. Ai ai cũng mong muốn có một mùa xuân không phai tàn. Nhưng rồi mùa xuân của cuộc đời có kéo dài thêm nhiều năm đi nữa, rồi cũng qua đi. Hiện nay, các nhà khoa học, các bác sĩ lão khoa đang dồn công sức và tiền bạc vào việc nghiên cứu kéo dài tuổi thọ. Qua sự nghiên cứu về di tính thể DNA, các bác sĩ cho biết chẳng bao lâu nữa con người sẽ có tuổi thọ trung bình cao hơn. Với sự tiến triển về nền y học và những cải tiến về vấn đề vệ sinh, con người càng ngày càng sống lâu hơn. Theo thống kê cho biết, thì năm 1900, tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ là 47 tuổi. Đến năm 2000 thì đã tăng lên đến trên 77 tuổi. Số người sống trên 60 tuổi hiện nay nhiều hơn tổng số trẻ em dưới 14 tuổi. Sống trong thế giới hiện đại văn minh, tuổi thọ chúng ta cao hơn, nhưng phần tâm linh chúng ta đang ở trong trạng thái nào? Ngày đầu năm có làm cho quý vị suy nghĩ lo âu vì thấy tuổi đời chồng chất, nhưng vẫn chưa thỏa lòng về các công việc trong những năm qua? Quý vị có đang mệt mỏi sau nhiều năm tháng làm việc cực nhọc không? Quý vị có cảm thấy tâm hồn đang khô cạn, thiếu sức sống của mùa xuân không? Bất luận chúng ta đang ở trong số tuổi nào của cuộc đời, Chúa Giêsu hứa sẽ ban cho chúng ta sự sống và sự sống sung mãn. Ngài cũng đang mời gọi, hỡi những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta. Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng. Hãy mang ách với ta và học theo ta. các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn, vì ách ta êm dịu và gánh ta nhẹ nhàng. Nhân dịp đầu xuân, ước mong quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng để nhận được sức sống mới cho tâm hồn. Nếu quý vị muốn mời Chúa Giêsu vào lòng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự sống và sự sống sung mãn để hưởng được mùa xuân không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Trời xuân trong tôi người ơi, khi Chúa xuân về làm đẹp nụ cười, làm mâm xanh vươn lên bao sức sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ, từ khi Chúa xuân bước vào đời sống. Một trời xuân trong tôi từ đây, khi có Giêsu ngự trị hôm nay, niềm tin mới vươn lên cao nếp sống mới. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca. Dù thời gian có qua buồn mùa nhạt phai sắc hoa.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trời xuân yên vui bình an, sông tố không còn là điều phù phàng. Tình đời tôi luôn êm trôi lướt sóng gió. Một mùa xuân trong tôi rất đẹp, rất đơn sơ, rất nên thơ, từ khi Chúa xuân bước vào đời sống. Một trời xuân mênh mang tình yêu, cây đắng chỉ làm tình càng đậm màu. Tình yêu Chúa qua tâm trong tôi rất đẹp, ngát hương hoa giữa bao lá, lòng tràn dâng bao ý nhạc, bao khúc ca. Dù thời gian có qua bốn mùa nhạt phai sắc hoa, hạ nồng nàn thu miên man, đông chưa vơ lạnh giá, xuân vẫn còn đây, niềm vui chẳng tan phai. Trong tâm hồn Chúa ban cho mùa xuân bất tận người ơi, Chúa ban cho mùa xuân bất tận người ơi.